Thói quen mới kỳ 1. Quyển sách luật pháp này chớ ra miền con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Giô-sê chương 1 câu 8. Theo bản thăm dò của Giáo hội Tin lành Baptist tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2020 cho biết 83% người Mỹ cảm nghĩ cần kinh nghiệm sự tăng trưởng tâm linh. 6 trên 10 người Mỹ cho rằng tôn giáo rất quan trọng trong đời sống. Phần nửa dân số Mỹ lo sợ rằng sẽ không được Chúa tha thứ hoặc bị cắt đứt khỏi tình yêu của Chúa khi họ qua đời. Hàng triệu triệu người ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đang tìm kiếm ý nghĩa thật cho cuộc đời mình. Họ đã chán nản với những thú vui tạm thời và đang đi tìm sự bình an nội tâm. Cuộc sống bận rộn, sự đòi hỏi từ gia đình và việc làm, mỗi lo lắng cho tương lai đã làm cho con người sống tại xứ Tây Phương đầy đủ tiện nghi này càng thêm bất an. Trong cuộc sống của xã hội ngày nay, mọi chúng ta phải đối diện với 7 lĩnh vực khác nhau liên hệ trong đời sống mà mỗi người phải cố gắng sống quân bình nó. Tiến sĩ Bob Beryl nêu 7 điều đó là hôn nhân gia đình, tài chính, tăng trưởng cá nhân, thể chất, nghề nghiệp, xã hội và tâm linh. Bạn có bao giờ quan tâm đến sự quan trọng của thói quen trong đời sống của mình không? Thói quen giúp chúng ta hoạt động mỗi ngày mà không cần phải ngừng lại để suy nghĩ hay làm quyết định gì cả. Thí dụ như đánh răng, tắm rửa, chải đầu, uống cà phê và ăn sáng vào mỗi buổi sáng mà không cần phải hỏi tại sao mình phải làm điều này. Ta làm những điều đó vào mỗi buổi sáng vì đó là thói quen phải làm trong mỗi một ngày mới. Tuy nhiên, thói quen giống như đồng tiền hai mặt, như con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp ta hoặc nó cũng có thể hại ta. Thói quen tốt sẽ giúp ta tốt hơn, còn thói quen xấu sẽ hại ta tệ hơn. Lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc nhở con dân Chúa tập thành một thói quen mới để sống làm vui lòng Chúa và hữu ích cho người. Có 3 thói quen cần thiết bạn và tôi cần thực hành mỗi ngày. Thứ nhất, suy gẫm lời Chúa. Sách Giô-sê chương 1 câu 8 chép: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Đọc Kinh Thánh khác với học Kinh Thánh. Học Kinh Thánh khác với suy gẫm Kinh Thánh. Hình ảnh dễ nhớ để áp dụng suy gẫm lời Chúa là bàn tay. Bàn tay 5 ngón này chỉ về 5 điều: nghe hoặc là đọc, học, ghi nhớ, suy gẫm và thực hành. Lời Chúa trong Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Sách Dân Số Ký chương 23 câu 19 cho biết Đức Chúa Trời thực hiện các lời phán hứa của Ngài dành cho dân Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Luca chương 21 câu 33. Lời Chúa là lời sống linh nghiệm. Sách Hebrews chương 4 câu 12 đến câu 13 chép: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nội chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Mọi sự trên trần gian này rồi sẽ qua đi, vì đời sống như hoa cỏ sớm nở tối tàn, chỉ có lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Sách Esai, chương 40, từ câu 7 đến câu 8 chép. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Sách Tê-mô-thê nhì, chương 3, từ câu 16 đến câu 17 cho biết, lời Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy con dân Ngài trong sự công bình để làm mọi việc lành. Nếu bạn chưa biết chắc về Chúa và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh, hãy tập thành thói quen đọc, học và suy gẫm lời Chúa kể từ hôm nay. Có người khám phá ra tiếng Việt thật kỳ diệu. Trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng, trong chữ vững vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi. Thật vậy, con người là bất toàn, khiếm khuyết, nên cần được sửa đổi để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Phúc âm Matthew chương 7, từ câu 7 đến câu 8 chép, hãy tin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các con. Vì hãy ai tin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Lời Chúa cho biết, cánh cửa luôn luôn mở cho những ai biết gõ. Hãy gõ cửa để xin Chúa Thánh Linh soi dẫn mình, hiểu được chân lý màu nhiệm đang chứa đựng trong quyển Kinh Thánh này. Hãy xin cho mình và cũng hãy xin cho người. Điểm quan trọng của việc suy gẫm lời Chúa là thực hành lời Chúa, tức là sống đạo. Sách Gia-cơ chương 1, từ câu 22 đến câu 25 chép, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi, và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Nhà danh hài nổi tiếng Charles Chaplin trong tuổi 88 ở cuối đời nói rằng, nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Đức Chúa Trời. Vâng, bạn và tôi là những tác phẩm đẹp nhất của Thiên Chúa. Kinh Thánh giúp chúng ta biết nhận lỗi, sửa sai và làm sạch tâm hồn mình để trở thành tác phẩm tuyệt vời đó. Cầu xin Chúa giúp bạn tập thành thói quen ham thích suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để khám phá phước hạnh mới Chúa hứa ban cho mình, để sống làm vui lòng Chúa và hữu ích cho người mỗi ngày. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.